Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang chúng ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang chúng ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang chúng ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang chúng ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang chúng ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang chúng ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng cơ đắm mê đau nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân đúng chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang chúng ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang chúng ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang chúng ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang chúng ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê đau nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân đứng chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa.
Nam mô quán thứ chánh pháp minh hiện tiền quán tự tại thị hiện thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại từ đại bi quảng đại đức cảm ứng quán thế âm bồ tát pháp đại chúng sinh. Nam mô thập phương thường trú Phật Đà Gia Tăng. Nam mô thập phương thường trú Đạt Ma Gia Tạng. Nam mô thập phương thường trú tăng già gia chúng. Chính lại mười phương tam bảo chúng mình. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử, hành giả của đại bi, buổi sáng hôm nay chúng tôi có tháng duyên đến đạo tràng đại bi để có một buổi gặp gỡ trao đổi với toàn thể đại chúng về công hạnh của Bồ Tát Quan Âm và về sự mầu nhiệm của chú Đại Bi. Và đề tài phát biểu hôm nay được mang tên là Tâm Đại Bi trong cuộc sống. Nói đến hai chữ Đại Bi, tất cả chúng ta có người hiểu và có người chưa hiểu. Có người hiểu nhưng mà hiểu cũng chưa thấu đáo. Cho nên tất cả chúng ta thì chú Đại Bi, nhưng mà nếu không có hiểu được Đại Bi thì mình tìm hoài nó không có một kết quả. Mình tìm rất nhiều nhưng mà kết quả nó cũng chẳng có được bao nhiêu hết. Cho nên người con Phật khi mà trì chú Đại Bi phải hiểu Đại Bi là gì và Đại Bi nằm ở đâu. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng Đại Bi có nghĩa là danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, hay Đại Bi là hóa thân nguyên vũ thiên nhãn, hay là chúng ta hiểu Đại Bi có nghĩa là sự mầu nhiệm trong cuộc sống mình cầu gì được đấy, như thế là chúng ta chưa hiểu hết Đại Bi. Và Đại Bi ở đâu? Đại Bi không phải trên mình của Bồ Tát Quán Thế Âm, và Đại Bi cũng không phải trên ngàn tay ngàn mắt, mà Đại Bi nên nằm ở trong trái tim của tất cả mọi người. Cho nên mình tìm chú Đại Bi mà mình chỉ tìm cho mình, tức là chúng ta chưa đủ ý nghĩa. Mình tìm chú Đại Bi mà mình tìm Đại Bi ở Phật và Bồ Tát cũng chưa hết nghĩa. Cho nên khi mà quý Phật tử phát tâm họ tìm chú Đại Bi thì điều đầu tiên Thầy xin thưa với quý Phật tử, chúng ta phải hiểu Đại Bi là gì. Đại Bi là đất, Đại Bi là nước, Đại Bi là gió, Đại Bi là lửa. Cho nên đất nước gió lửa trong cuộc sống này là Đại Bi. Bởi vì sao vậy? Đại Bi là cái gốc, là nền tảng cơ bản nhất của đạo Phật. Và Đại Bi nó cũng chính là cái chất liệu duy nhất để đưa cho chúng ta từ bờ bên đến bên khác. Và chính Đại Bi là cái chất liệu ngàn đời mà làm cho Thái tử Thị Đạt Đa thành đạo với cội Bồ Đề sau 49 ngày tìm được căn nguyên của Đại Bi. Đại Bi ở đây, quý Phật tử, chúng ta cứ nghĩ rằng là nằm trên thánh tượng Bồ Tát Quan Âm, đây là Đại Bi, hay là nằm ở trong ngàn tay ngàn mắt. Đại Bi nằm ở tất cả vạn vật vũ trụ bao la này thì có Đại Bi cả. Tổ Ta Bà của chúng ta tìm Đại Bi nó không hết, nhưng mà tổ tông vương Cực Lạc thì người ta lại tìm Đại Bi sống trong vạn vật. Cho nên vật hữu tình cũng có Đại Bi, vật vô tình cũng có chú Đại Bi. Cho nên hữu tình vô tình đều là vật hữu. Tổ Ta Bà của mình đó, mình không bao giờ tìm thấy Đại Bi trong cánh hoa này, mình chưa tìm thấy Đại Bi trong chiếc lá này, mình chưa tìm thấy Đại Bi trong rừng gặp thềm, mình chưa tìm thấy Đại Bi trong cơn gió thoảng trong mây trời bão lạnh. Tất cả chúng ta đánh mất Đại Bi trong dạng vật rồi đó quý Phật tử. Đại Bi nó vui phong lắm, Đại Bi nó thâm thẳm lắm, Đại Bi nó giàu dạt lắm, Đại Bi nó ngọt ngào lắm quý Phật tử. Cho nên nếu mà nói về không gian, Đại Bi nằm trong đất nước gió lửa, Đại Bi nằm ở trong không khí, Đại Bi nằm ở trong con suối con sông, Đại Bi nằm trong biển cả vân vân. Còn nếu nói Đại Bi trong thân thể của chúng ta thì Đại Bi nằm trong con mắt, Đại Bi nằm trong lỗ tai, Đại Bi nằm trong lỗ mũi, Đại Bi nằm trong đôi môi, Đại Bi nằm trong 84,000 lỗ chân lông của chúng ta, Đại Bi nằm trong đôi tai tường hòa này, và Đại Bi nằm trong bước chân của chúng ta liên hệ giống chân Phật. Cho nên người con Phật mà chúng ta chỉ tập trung Đại Bi ở một chỗ nào đó là thôi rồi, Đại Bi nó mênh mông, nó rộng lớn lắm. Cho nên Đại Bi nó có thể nằm ở trong tiếng chim hót bụi bình minh, Đại Bi nó có thể nằm trong tiếng côn trùng đi đêm về vắng vẻ. Cho nên Đại Bi có mặt khắp nơi hết, chúng Phật tử rồi. Cho nên mà khi quý Phật tử chúng ta đi vào trong một cái quán mà để chúng ta giải thoát cho một buổi trưa hè nắng gắt, quý Phật tử nhìn ở bên kia lộ một cụ già đầu đội chiếc nón lá rách tưa vàng, chiếc áo thâm kim màu cỏ lúa, rồi đi tinh thần tay sát dọn đẹp, đi ra ra nặng nề phía bên kia lộ giữa thì có nắng này là không. Nhưng mà trong tâm của mình, nếu mà quý Phật tử là hành giả đại bi mà mình nhìn qua bên kia quý bà cụ đi mà tâm của mình lạnh lẽo, mắt của mình vô hồ, thì quý Phật tử ơi, chúng ta chưa có thành tựu chứng đạo đi. Khi nào mà quý Phật tử ngồi ở phía bên đây quá thì chúng ta uống nước, chúng ta nhìn qua bên kia đường thấy một cụ già đang đi lang thang như thế, và trong tâm của mình phát hiện ra bà cụ đó chính là một bóng hình của mẹ mình, đó chính là thành tựu được đạo duy tâm. Trái tim đại bi của mình mới có thể nhịp đập theo trái tim của đại bi của mình. Thì là quý Phật tử ngồi bên đây nhìn qua bên kia đường thấy bà cụ đang đi và thấy có bóng dáng của mẹ mình, cụ già lặng lẽ giữa đường mưa, bếp nón tưa hoành che nắng mưa, đôi mắt quần thâm rung bước chậm, bóng già thoáng hiện bóng mẹ kia. Chúng ta có gì ra trong cái bóng già đó đang đi chậm chậm đó, đang nhặn đều đang lặng lẽ hơn mắt quần thâm đó, và chúng ta dùng trái tim đại bi của mình, dùng đôi mắt đại bi của mình, chúng ta nhìn thấy bà cụ đó có bóng dáng mẹ của mình như thế, là chúng ta đang tìm đại bi cứu ơn quý Phật tử. Thì đại bi không phải đến đạo tràng rồi chúng ta ngồi chúng ta đọc khi buổi kiến giả vô ngại đại viên nam đàn la ly, có phải đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại hoài như thế. Mà đại đi là sức sống, đại đi là cái hồn, đại đi là cho nên nếu mà chúng ta thiếu đại đi thì tất cả chúng ta sẽ chết. Chúng ta thiếu đại đi tức là chúng ta lạc vào ma giới. Con người chúng ta đi đúng con đường có nghĩa là chúng ta đang trì chú đại bi. Người nào đi sai đường có nghĩa là đánh mất đại bi. Thì theo dấu chân Phật là chúng ta có đại bi, mà đi lệch dấu chân Phật là chúng ta dẫn vào dấu chân ma. Cho nên đại bi nó nằm trong con mắt của mình. Đạo tà chùa Quan Âm có nhìn nhau bằng đôi mắt đại bi đó không? Có nhìn thôi, có nhìn nhau bằng đôi mắt đại bi không? Sai rồi, tại vì mình chưa hiểu đại bi là gì thì làm sao mình có con mắt đại bi nữa? Phải không? Đại bi có phải là nhìn nhau vui vẻ, hay nhìn nhau tán thán, hay nhìn nhau cười cười đối đối? Con mắt đại bi không như thế đâu. Con mắt đại bi có nghĩa là đôi mắt này phải có chất liệu phụng sự và hy sinh. Con mắt của mình chưa dám phụng sự cho con người và vạn vật, con mắt của mình chưa dám hy sinh với vạn vật và con người, thì con mắt của mình chưa có đại bi. Phải do bụi mùa còn vương mắt của đại bi mà. Cho nên quý Phật tử ơi, chỉ cần mà chúng ta nhìn một cái chỗ nào đó mà sự tốt xấu khen chê phải quấy được và bớt, nó còn nằm trong đôi mắt của mình, thì đôi mắt này mãi mãi không phải là đôi mắt đại bi. Mình còn chê người ta, mình còn thấy người ta xấu, mình còn thấy người này nghèo, mình còn thấy người kia giàu, mình còn chê kẻ này nghèo, mình còn thấy mình đi trước người bạn đạo của mình chung sao, mình còn thấy mình ăn chay thường người kia ăn chay trì, mình thấy mình còn trì chú đại bi nhiều và đó trì chú đại bi nhất, mình thấy người này có điều tốt, người này làm những điều xấu, còn thấy điều đó con mắt chưa có đại bi. Con mắt đại bi là con mắt của Phật, con mắt của đại bi là con mắt của Bồ Tát Quan Âm, con mắt của đại bi là con mắt sẵn sàng tha thứ, con mắt của đại bi là con mắt sẵn sàng đồng cảm và sẻ chia. Ở đây quý Phật tử, con mắt của mình có đại bi chưa? Chưa có đại bi, phải không? Cho nên bắt đầu từ giờ phút này mình trì chú đại bi, Nhưng mà quý Phật tử ơi, cái vị trì giải trí mà đôi môi của mình chưa phải là đại bi. Chừng nào mình trì chú đại bi đó mà trên lưỡi xe hồng phóng nào qua đó, thì là cái miệng của mình thành tựu được đại bi. Còn nếu không đó thì đại bi mãi mãi xa rời cái miệng của mình. Quý Phật tử, chúng ta mở miệng ra có phải là gió mùa xuân không? Chúng ta mở miệng ra có phải là hương thơm của hoa xuân không? Miệng ta là gió mùa xuân ngộ khi hé nở duyên dân mát lòng. Hay là miệng ta là cánh hoa xuân ngộ khi hé nở một phen thơm lừng. Miệng của ta có phải là gió mùa xuân không? Miệng của ta có phải là hương thơm không? Chừng nào miệng của ta mở ra mà con người ta an lạc, miệng của ta nốt ra mà mọi người bình ổn, miệng của ta nốt ra mà mọi người xếp dạy gần nhau, miệng như thế mới có, mới có chất liệu đại bi. Đạo tràng quan âm của mình có chất liệu đại bi đâu? Có không? Mình còn nấu sau lưng người, mình ăn cơm mà mình còn khen cơm ngon. Người nào khen cơm ngon là còn chê dở, như thế miệng của mình không có đại bi rồi. Đại bi là không có khen, không có chê. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với tôn giả A Nan rằng Như Lai thành tựu khẩu đại bi, Như Lai thành tựu lưỡi đại bi, Như Lai đã thành tựu vị đại bi. Tôn giả A Nan mới bạch hỏi với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng bạch Đức Thế Tôn vị đại bi là gì? Đức Phật Thích Ca trả lời cho tôn giả rằng vị đại bi là Ca Lồ Thủy. Mà ca lồ vị có nghĩa là vô phân biệt vị. Mình ăn vào trong miệng của mình không có phân biệt ngon hay dở. Phải không? Ở trong đây đạo tràng của mình có bao giờ mình xem ở chùa Quan Âm nấu đồ ăn ngon không? Nấu bánh canh ngon, nấu hủ tiếu ngon không? Có khen không? Có khen là miệng của mình không có chú đại bi. Phải không? Cho nên ngày mà mình khen thì ngày sau coi chừng mình chi dữ. Hôm nay thầy chủ trì nấu, thầy chủ trì thêm nếm đầy đủ, cho nên quý Phật tử ăn vô, quý Phật tử khen ngon. Nhưng mà lỡ một ngày nào đó thầy chủ trì quên thêm nếm đi, quý Phật tử ăn, quý Phật tử nói bữa nay sao mà hữu tiếng mặt quá là quý Phật tử ơi, miệng của ta con có đại bi rồi. Đại bi không có khen chi. Đạo tràng chùa Quan Âm có khen chê không? Không còn con khen không là con học khen chê. Khen câu cũng đã thiếu đại bi rồi đó quý Phật tử. Quay mốt ai hỏi mình một chủ trì chùa Quan Âm cho quý Phật tử ăn cơm có ngon không? Thì đạo tràng của chúng ta hãy trả lời bằng đại bi được. Trả lời bằng đại bi khẩu hô Phật dạ được. Không? Cho nên lỡ nó có mạnh cũng được, mà nó vừa ăn cũng được, cho nên không có ngon và dở mà chỉ là được mà thôi. Đó chính là khẩu đại bi của mình đối với Phật tử. Cho nên cái miệng của mình mà thiếu đại bi thì mình tìm kiếm đại bi hoài nó cũng không có thành tựu được đâu. Còn lỗ tai đại bi là gì? Là hôm nay quý Phật tử đang ngồi trong đạo tràng, lỗ tai của mình là đại bi. Mình lắng nghe được tất cả những lời Phật dạy, mình lắng nghe được âm thanh của chính mình. Hôm nay mọi người nào ngồi nghe bài giảng mà ngủ, tức là lỗ tai của mình đã có đại bi. Tại vì ngủ là đã nghe rồi, phải không? Đạo tràng của Quan Âm có khi nào ngồi nghe pháp ngủ không? Có không? Cô Phật kim có kim thân mới đầu vô co tỉnh và nhẹ một hồi lâu con ngủ. Cho nên kim có kim không, cho nên cái lỗ tai của mình mà không có đại bi thường trực, không có đại bi thường trú, không có đại bi vĩnh hằng, thì quý Phật tử ơi, chúng ta ngồi nghe pháp, lỗ tai của mình sẽ không có đại bi. Cho nên người hành giả đại bi mãi mãi phải sống trong đại bi mới được. Nếu không lỗ tai của mình sẽ đánh mất đại bi, mà lỗ tai đánh mất đại bi rồi, người ta khen rồi thì mình thích, mà người ta chê mình thì là mình giận. Đạo tràng chùa Quan Âm có thích ai khen mình không? có phải không? Chắn đóng cửa đại điện, có ai ghét mà người ta chê mình không? Nói xấu mình hoài thì ghét thôi. Vô Phật có luôn, bất một phần nửa đại điện còn lại. Cho nên đạo tràng của mình, lỗ tai của mình không bao giờ có đại điện do quý Phật tử. Lỗ tai của mình hay thích người ta chê, hay ghét người ta chê lắm. Người nào mà được người ta khen hay là thầy chủ trì khen một câu về mừng lắm luôn. Trời ơi, cái khen đó mà đi khen người này đi khen người kia lỗ tai không có đại linh rồi. Cuộc đời này, tất cả các cuộc sống này, nếu quý Phật tử sống trong đại linh thì cuộc đời này không có tốt xấu, không có phải lấy gì cả. Hãy dành thời gian phân biệt tốt xấu phải lấy đó, dành thời gian đó cho Phật. Đừng bao giờ để phong phí thời gian nữa. Từ sáng cho tới chiều đạo tràng đến đây thể gì chú đại bi quý Phật tử ơi, hãy dành trọn vẹn thời gian của mình để bảo vệ của cho đại bi của mình. Đừng bao giờ phong phí nữa. Thời gian nó đâu có chờ đợi mình đâu quý Phật tử. Thời gian nó là con quỷ, phải không? Luôn luôn lúc nào nó cũng ngồi kế bên quý Phật tử hết, để rồi một ngày nào đó nó lộ tên của mình, nó không thông báo cho mình hay trước đâu. Nó lộ tên mình là mình dự định cuộc đời, nó lộ tên mình là mãi mãi không còn nhìn thấy mặt trời nữa. Nó lộ tên mình có nghĩa là giác như giường nên giường gọi bỏ gì cho quý Phật tử. Cho nên thời gian là tiếng lội hồn, thời gian là tiếng gọi hồn của tất cả chúng ta. Mùa thu là tiếng gọi hồn của từng chiếc lá, cho nên mùa thu về đã vàng rụng rụng rơi. Còn thời gian là tiếng gọi hồn của chúng ta đó, cho nên mỗi một ngày thức dậy là thời gian đã gọi hồn chúng ta đi gần đến sanh tử. Cho nên quý Phật tử, cái gì mà chúng ta sơ ý nhất có nghĩa là chúng ta phung phí thời gian. Cái điều mà chúng ta lầm lẫn nhất là chúng ta tung thời thợ. Chúng ta cứ tung tà tà hoài. Chúng ta nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta còn sống thì ngày mai cũng còn sống. Chúng ta cứ nghĩ như thế. Nhưng mà thầy xin thưa chú quý Phật tử, con quỷ vô thường nó không hẹn mà đến, nó không thông báo cho mình đâu. Có nhiều cái chết, có nhiều cái ra đi, nó bất ngờ dữ lắm luôn đó quý Phật tử. Mới hồi sáng này thấy chị heo chị ngồi trong đạo tràng quan âm chị tu, bây giờ chiều về nghe tin chị mất. Cuộc đời là như thế đó, vô thường là như thế đó. Cho nên cái lầm lẫn lớn lao của chúng ta là tu tà tà. Đạo tràng chủ quan âm có tu tà tà không? Tà tà như tu, bữa nào buồn thì ở nhà, thấy không? Bữa nào mà thầy chủ trì khen là tu chết sống, mà bữa nào thầy chủ trì đầy một cái rồi là chán nản muốn bỏ đạo tràng không tu nữa. Tu như vậy là không có đại bi tâm một miếng nào cả. Đại bi tâm có nghĩa là gì? Tự nhiên đến với mình tu như thế, và nghịch cảnh đến với mình cũng vẫn tu như thế. Đó là đại bi tâm. Mình đừng có tu bằng cái lỗ tai của trần tục nữa, mà phải tu bằng lỗ tai nhĩ căn thanh tịnh viên thông của Bồ Tát Quan Âm, tức là không phân biệt tốt xấu phải quấy, không phân biệt khen chê nữa, thì như vậy lỗ tai của mình mới có đại bi. Mình tu đại bi mà lỗ mũi của mình không có một miếng đại bi, phải không? Đại bi là cuộc sống của mình, đại bi là sinh mạng của mình. Thế mà lỗ mũi là nơi hít vào mở ra mà mình quên mất. Đạo tràng của chúng ta có khi nào nhớ hơi thở của mình không? Ngồi vậy chứ mà đâu có nhớ hơi thở đâu. Hít vô bao nhiêu kệ nó, thở ra bao nhiêu cuộc kệ nó, phải không? Cho nên hít thở là gì? Là mạng sống của mình, là đại bi của mình đó. Thế mà tất cả chúng ta đánh mất cái mạng sống đại bi của mình, quên lãng đi cái mạng sống đại bi của mình, thì nào quý Phật tử tùy đại bi và hơi thở của mình. Mỗi một ngày mình hít bao nhiêu lần mình biết, mình thở bao nhiêu lần mình biết hết. Hít vào có ngắn hay dài mình cũng biết được. nhất vào đó là ngay nó ấm con người mình cùng quý luôn. Có như vậy thì đại nguyên mới mãi mãi là mạng sống của ta. Còn ở đây mình sống bằng cái xác không hồn, cái hồn đại nguyên của mình quên mất đi rồi. Cái hồn đại nguyên là yêu thương, cái hồn đại nguyên là tha thứ, cái hồn đại nguyên là phụng sự, cái hồn đại nguyên là hy sinh nó với Phật tử. Cho nên chừng nào mà quý Phật tử giống như là tỉnh tâm hiểu đó thì quý Phật tử mới sống có hồn đại nguyên. Chỉ màu vô trong chùa, chỉ màu đổ thừa là ăn nằm với tỉnh tâm. Cho nên bây giờ thì màu có bầu có thai rồi, thế mà tỉnh tâm dùng đôi mắt đại nguyên của mình nhìn thấy màu không giận, không giận thì màu một miếng nào hết. Rồi nó đi xả nó ra, nó đánh đòn, nó đi xả bầm dập hết. Nhưng mà tôi tất đại ly của tỉnh tâm cũng không giận hờn, xả hay giận hờn những cái người xử mình, phải không? Rồi là xả giao nước con chó cho tỉnh tâm. Tỉnh tâm vẫn bắt đầu ôm đứa con vào lòng. Cho nên đôi mắt của tỉnh tâm là đôi mắt đại ly đó. Tiểu đứa nhỏ trên người đi ngang ngang tay đó, xin nước cơm, xin sữa để nuôi thằng nhỏ của tuổi mẫu. Mỗi lần mà ơn thằng nhỏ đi về rồi là sư ông trong chùa nhìn thấy tỉnh tâm đầu cổ sư lên hết, con mắt phòng phía chỗ nào cũng máu không hết. Người ta gặp, người ta lấy cá, người ta lấy cái đồ này đồ kia, người ta chổi tỉnh tâm, người ta nói là lo tu, không lo tu mà có con nữa, phải không? Nhưng mà tỉnh tâm là nữ, thị mầu là nữ. Thế mà thị mầu đổ qua, tỉnh tâm vẫn đại bi, vẫn hy sinh đối với Phật tử. Đạo tràng chùa Quan Âm lỡ người ta nói quen mình có đại bi không? Có không? Cô Phật con đại bi hỏng nổi rồi, con đông động không à. Thấy không? Người ta nói quen một cái là đông động lên thì không biết Phật tử. Mình thì tìm chú đại binh, mình đi theo dấu chân của tỉnh tâm, đi theo dấu chân của Bồ Tát Quan Âm. Vậy đó mà mình bớt đi mẹ Quan Âm của mình, mẹ yêu thương của mình rồi. Cố gắng đi, thì chú đại binh phải làm sao trong người của mình thoát ra đại bi lực. Trong kinh Phổ Môn có dạy niệm vĩ quán âm lực cho quý Phật tử, tức là mình niệm Quan Âm thì cái lực yêu thương của mình phải tỏa ra trong con người của mình. Con mắt phải tỏa ra cái lực yêu thương của mắt. Lỗ tai tỏa ra lực yêu thương của lỗ tai, miệng tỏa ra lực yêu thương của miệng, và lỗ mũi của mình phải tỏa ra một cái lực yêu thương từ trong lỗ mũi. Hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca Diệu Tiên. Đó là lực đại bi sống trong hơi thở của mình. Mình ngồi mà mình quên hơi thở là mình quên Phật đại bi rồi. Đại bi là cái gì? Đại bi là nền tảng của người tôn Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa còn là Thái tử Sĩ Đạt Đa. Nếu mà không có cái nền tảng đại bi của mình, muôn đời không thành Phật. Bồ Tát Hổ Minh từ cung trời đâu xuất cũng vì đại bi mà ngài giáng sinh ở hoàng cung Ca Tỳ Na Vệ. Rồi ngài cũng vì đại bi là góc đó mà ngài cứu con chim mà Đề Bà Đạt Đa dùng mũi tên bắn chim cánh của nó, phải không? Rồi cũng vì lòng đại bi mà ngài phải cắt đi tất cả những cái tình cảm riêng tư đời thường của mình trong một đêm tối trời cứu chạy, phải không? Ngài ra đi lặng lẽ thôi, ra đi mà chỉ có những bông hoa dại ở bên đường đó, nó đỡ ra, nó chào đón bước chân của người thôi. Cho nên chính đại nguyên đó là cái cội rễ, là cái gốc mà giúp cho Thái tử Sĩ Đạt Đa thành Phật Thích Ca Mâu Ni Phật tử. Cho nên đại nguyên là cái nền. Người nào nói rằng là con đi phóng sanh mà con không cần tìm chú đại nguyên, tức là quý Phật tử phóng sanh không con gốc rễ. Mình đi làm từ thiện mà không có đại bi là từ thiện không có gốc rễ. Thì kinh Pháp Hoa, thì kinh Di Đà, thì kinh Vô Lượng Thọ, thì kinh Quan Nghiêm, vân vân và vân vân, kể cả đại Phật luôn, không có gì đại bi thì kể như không có ý nghĩa. Đại bi là cái nền tảng cơ bản. Có bao giờ cất nhà mà không có cái nền không, quý Phật tử? tự nhiên chưa có cái tờ tự nhiên mua vật liệu xây dựng về để cất cống người ta hỏi mua làm gì, có thể cất nhà hỏi có cái tờ chưa, nó đang đi vào còn chưa. Rồi là không chịu chú đại đi mà tự tin phát qua phát qua qua như chi đà vô lượng thọ là gì, là vật liệu xây dựng cho quý phật tử. Mình muốn xây dựng ngôi nhà pháp qua phải có cái nền đại đi. Mình muốn mua, mình muốn xây dựng cái nhà vô lượng thọ cũng phải có cái nền đại đi. Mình muốn xây dựng cái nền cái nhà bằng kim quang yên cũng phải có cái nền đại đi. Muốn xây dựng cái nhà phóng sanh thì phải có nền đại đi. Muốn xây dựng cái nhà từ thiện phải có nền đại đi. Nói chung đại đi là như thế đó, đại đi là cái nền. Cho nên nó cái đạo đàn vừa là chánh điện vừa là giảng đường ở đây ở chùa Quan Âm, nếu mà không có cái nền này quý phật tử lên mình có cái chùa Quan Âm không đó, không có cái nền này thì có đạo tràng đại bi không, không có cái nền này có hành giả đại bi không, thậm chí không có cái nền này không có thầy trụ trì chùa Quan Âm luôn nữa, không có cái nền này cũng không có giảng sư ngồi ở đây nói mà quý phật tử cho nó đâu. Cho nên cái nền là quan trọng nhất cho quý phật tử, cho nên trì chú đại bi là nền tảng cơ bản của người con Phật. Tất cả chúng ta mà bỏ lại đi rồi là chúng ta không có biết xây dựng cái nền tảng của mình, phải không? Người nào trì chú đại bi ít giống như là cái nền của mình gia cố sơ sơ tất nhà lá thôi, phải không? Còn nếu mà mình chậm từ đàng hoàng thì tất nhà được một một miếng, còn nếu mà mình dẫn từ ép cho nó mạnh đó thì cấp được 5-7 từ. Cho nên người trì chú đại bi nhiều chừng nào thì lâu đài công đức của mình cao chừng đấy, phải không? Ở đây đạo tràng của chúng ta mỗi một ngày thì được bao nhiêu chú đại bi cấp nhà lá rồi, một ngày mà chỉ có 108 tiếng đại bi để quý phật tử mãi mãi tất nhà lá thôi. 108 tiếng đại bi có nghĩa là quý phật tử chỉ đổ đất lên nền cho nó cao lên một chút thôi. Quý phật tử thì chú đại bi không phải chỉ có 108 tiếng trong đạo tràng đâu, mà mình tìm chú đại bi trong nhà của mình, trong gia đình của mình. Mình trì chú đại bi giữa cuộc đời này, trì chú đại bi giữa chợ, trì chú đại bi ở trong chốn trong người, luôn luôn lúc nào mình cũng đại bi cả, không phải là đi ngoài đường bị nhét nhét đại bi. Đại bi mình trì ở trong đây đó là mình trì chú đại bi để nó phát ra lực đại bi. Rồi trong đạo tràng này thì Nam Mô Bát Ra Đát Na Đa La Giảng Gia có nghĩa là trì cái chú đó để lòng của mình phát ra lực đại bi. Khi mà mình về đến nhà rồi, vợ chồng con cái của mình có những điều gì trái ý nghịch lòng mà mình vẫn có đại bi được, lúc bấy giờ mình mới có thể sử dụng đại bi là cái nền tảng cơ bản để cất lên đại công đức. Ví dụ như bây giờ chồng của mình nó nói bây giờ tôi không có cho bà đi vô chùa Quan Âm tu nữa, từ đây về sau tắm tiệc luôn không cho bà vô. Ai xin chào Phật, thầm thầm trong bụng không học cho mình tu ở nhà, bởi vì Phật chỗ nào cũng có, phải không? Ai xin chào Phật, Nam Mô Đại Bi Bồ Tát Quan Thế Âm chứng minh cho con, Bồ Tát Quan Âm dạy con phục vụ chúng sanh tức cúng dường như Phật. Hôm nay con ở nhà con phục vụ cái lòng con cũng là cúng dường cho chư Phật. Quý Phật tử đã thành tựu được đại bi lực rồi đó quý Phật tử. Cho nên đại bi nó là khắp nơi. Đừng có nói rằng là bây giờ tôi có chuyện với ông, ông nói rất tu đi rất ông cấm tu nhiều, tu đi nhiều là quý Phật tử mất hết chất liệu đại bi rồi, thấy không? Ví dụ như mình lên trên xác của mình ban đêm mình ngồi mình tìm chú đại bi phát nguyện mà ở trong đạo tràng chùa Ba Năm thì 108 tiếng đại bi rồi, chứ còn muốn phát nguyện về nhà thì thêm 108 tiếng nữa, cho nó nhiều một chút mà thầy dạy về nhà cũng phải có đại bi. 5 giờ rưỡi sáng rồi ông chồng mới leo lên giá với bà lên gần tới giờ tôi đi làm rồi bà xuống bà mua cho tôi một tô hủ tiếu nguyên chồng lên tôi ăn tôi uống đặng tôi đi làm. Im lặng không trả lời tiếp tục lần chuỗi đại lương. Lần thứ hai ông leo lên trên gác nữa, ông nói với tôi cho bà vô chùa quan âm bà chị chú phải đi chưa đã. Giờ này mà bà còn ngồi trên gác bà thì giải quyết nữa. Lúc bấy giờ cầm sâu chuỗi đổ xuống bà một cái chén. Phật ơi con thiền chú đại quý mà quý nó ám con còn đại quý đâu. Phật tu đại quý hết rồi cũng muốn Phật tử, phải không? Cho nên khi mà chồng mình khi mình lần thứ hai lỡ có nặng lời với lòng đại quý của mình, với tâm đại quý của mình, cho nên mình để sâu chủ nhẹ xuống vô Phật Bạch Bồ Tát Quan Âm. Con phát nguyện là buổi chiều hôm nay con tìm 108 tiếng và mới có 54 tiếng nữa sau rồi. Con cúng dường 54 tiếng này cho Bồ Tát Đại Bi. Bồ Tát dạy con phục chủ chúng sinh chúng là cúng dường cho chư Phật. Còn nữa sau 54 tiếng Đại Bi sau này, xin Bồ Tát cho con cúng dường chồng của con. Tất cả chúng ta thành tựu được đại bi trong đạo và đại bi trong đời rồi đó quý Phật tử. Cho nên đại bi chính là cuộc sống của mình. Cuộc sống của mình phải có đại bi, cuộc sống của mình phải có dấu chân của đại bi, cuộc sống của mình phải có ánh mắt của đại bi. Cho nên cái người con của Phật luôn luôn lúc nào cũng có thể thể hiện đại bi tâm đại đạo ra thiên hết đó quý Phật tử. Và khi nghe còn cái con người nào đó họ đi xin bài trà ông cụ, họ đi xin áo quần, họ đắp nước rồi mà hình như là họ lâu lắm rồi chưa tắm. Một bài trà một ông cụ lợi này gần mình sẽ phải xin tiền, mình lắc đầu không dám trả lời nữa, không dám thở luôn nữa. Phải đâu có bao giờ có một cụ nào đó mình phải dư giấy mà không chịu đến xin tiền mình, còn quý Phật tử dám thở mạnh không, dám giết tay bà cụ đó không, có không? Ít bao giờ có một quý Phật tử à, phải không? Chưa đến bóng dáng của mẹ mình các bà cụ đó, chưa đến bóng dáng cha mình trong ông cụ đó, người ta là người mình cũng là người. Mình may mắn là mình được sạch sẽ, mình may mắn là mình được no bụng. Còn các cụ sống trước mình bực tiền bối của mình, nhưng mà các cụ vô vô phúc, các cụ còn bất hạnh, con của các cụ không nuôi các cụ, bỏ nơi cụ để các cụ cái gian nan hy sinh như vậy. Đáng lẽ ra mình phải khởi đại bi tâm của mình, thằng này không dám thở. Mà nếu không dám thở còn có nhiều người bịt lỗ mũi lại nữa, mà mình lỗ mũi mà không dám thở tức là lỗ mũi của mình không có đại bi, phải không? Và cụ cũng là người làm gì không dám thở, phải không? Tại sao cụ là người mà mình không dám hít vào, phải không? Thôi nó quá phải đâu với Phật tử, lỗ mũi vẫn còn không gì, mùi thơm thì mình thích lắm. Đến gần một con người ăn mặc sạch sẽ bước qua xịt cùng mình vui vẻ, mình tin rằng mình dám hít thở một cách tự nhiên. Tại sao mình có chuyện như vậy? Lỗ mũi của mình không có đại bi, phải không? Mà nếu lỗ mũi không có đại bi thì đại bi hoài không có gì hết. Giống như muốn ăn cơm mà quý Phật tử ơi không chịu nấu cơm. Mình muốn mình có đại bi gia hộ, mình muốn mình có được bầu nhiệm của chú đại. Mà tất cả chúng ta đã có đại bi trong cuộc sống rồi, mình muốn ăn cơm mà mình biết đổ gạo, phải không? Quý Phật tử muốn ăn cơm mà mình đem gạo mình hết mình đổ ra mà. Mình muốn có đại bi bầu nhiệm đại bi gia hộ mà tại sao mất tay mũi chữ thân ý của mình, quý Phật tử đã đổ hết đại bi, phải không? Cho nên từ đây về sau dám cố gắng giữ cái luật căn của mình thanh tịnh, mắt tai mũi lưỡi thân và ý đều đầy đủ chất liệu đại bi, có như vậy thì quý Phật tử nơi cuộc sống của mình mới có đại bi, và cuộc sống có đại bi là cuộc sống của mình có đủ từ đó. Cho nên cái bài kệ cuối cùng của bộ kinh Pháp Hoa bên trong đọc sáng tu xá lợi nhân lưỡi xe hồng không nào quang, bên trong đọc sáng tu xá lợi là nụ cười của Phật khi đặt trên lưỡi xe hồng không nào quang là âm điệu của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên quý Phật tử, chúng ta nói một lời nói Quan Âm để cho một chúng sinh khác có một nụ cười đặt, vậy là chúng ta đã thành tựu được đại bi rồi. Vậy đó mà mình chưa bao giờ nói bằng ngôn ngữ Quan Âm. Ngôn ngữ Quan Âm là ngôn ngữ của yêu thương, nụ cười của Di Lặc là nụ cười buông xả, phải không? Bởi vì Di Lặc là gì? Là ý xả. Quan Âm là gì? Là từ bi nó quý Phật tử. Cho nên ngày mùng một Tết chứa Phật Di Lặc có nghĩa là nụ cười tu xá lợi. 49 ngày sau, ngày 19 tháng 2, phía Bồ Tát Quan Âm là lời nói đầy hương vị của Quan Âm. Cho nên quý Phật tử thấy rằng không phải tự nhiên mùng một Tết mà chúng ta làm lễ chứa Phật Di Lặc, ngày mùng một Tết, ngày đầu suốt ngày trong qua mua nở ngày mà sự sống tối một thành, ngày đó muôn ngàn qua thôi, trong tâm của mình phải nở ra muôn ngàn đó qua đại đi. Muốn đỡ được muôn ngàn đó qua đại quý thì luôn luôn lúc nào cũng phải đỡ một nụ cười tiếng thiên sinh, một nụ cười buông xả, một nụ cười tha thứ là nụ cười thiên sinh đó. Có nụ cười đó, 49 ngày sau quý Phật tử mới thành tựu được đại quý thân, thành tựu được cái nguyện của mình nói bằng ngôn ngữ của Quan Âm, ngôn ngữ của yêu thương tới quý Phật tử. Cho nên đó, đạo tràng chùa Quan Âm có bao giờ cười một nụ cười của Phật Di Lặc không? Ồ, không phải là thầy kêu quý Phật tử về còn ngồi cười kiểu đó hoài, ngồi cười kiểu đó hoài đó là mấy bà cụ của mình đó là cháu nội cháu ngoại mới chạy hết luôn. Nó nói ông ngoại đưa qua họ biết sao mà bà ngoại vô chùa Quan Âm, bà ngoại tu pháp vô gì mà bà ngoại cứ chạy cái người nghe quần, nó bỏ mình cứ chạy cái gì. Hoặc là nó nói ông ngoại ơi ghê quá vô thì con nằm con ngủ với bà nội phải nhìn tóc buồn bắt cười hoài, nó trốn luôn nó quý Phật tử. Cho nên nụ cười của Phật Di Lặc là nụ cười tha thứ, nụ cười buông bỏ, nụ cười biết gần lại với nhau, nụ cười đó kết nối với nhau, gọi là nụ cười của Phật Di Lặc. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thấy cuộc đời này thiếu vắng nụ cười, cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đạo biết trong sự tác phẩm ca nhạc của mình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói rằng là xin cho anh quen đủ mọi người, xin cho tôi một sáng trời vui, cho tôi xin đến tận nụ cười, cho tôi quên một năm hồ chúng ta cũng rằng tất cả chúng ta đã đánh mất nụ cười rồi. Ở đây nó quý Phật tử ơi, nụ cười nguyên của mình mất rồi, nụ cười từ khỏi xa xưa của mình mất rồi, nụ cười mà ngay từ giây phút mà mình đã lên tội mà còn mình trốn qua cái tội ta bà này đó, nụ cười đó mình đã mất rồi. Cho nên bây giờ đó mình chỉ còn lại cái nụ cười ngạo nghễ, nụ cười chia sẻ, cười có chữa miệng mà thôi, phải không? Đâu có ai cười nguyên đâu. Nụ cười nguyên là nụ cười quan hệ và biết tha thứ cho nhau. Ví dụ như bây giờ có một cô Phật tử vào trong chánh điện chùa Quan Âm, trở tay quét cái đèn suốt bể hết, là một cái người bình thường thôi, là bắt đầu ra liền theo, đi vô trong Quan Âm hành giả đại bi mà tâm không có định, đụng cái gì bể cái đó là tội. Hoặc là không nhạc nổi nhưng mà đi hét thầy chủ trì, thầy ơi cái bà này con thấy bà không có được từ ngày bà vô chùa Quan Âm tới giờ bà đập đồ hoài, là hét đi nói xấu xấu lên liền, có nghĩa là chúng ta không có đại bi rồi. Người mà có đại bi rồi thì thấy một bản đạo của mình làm bể cái đèn, quý Phật tử ơi điều đầu tiên mình phải gọi pháp danh của mình lên. Ví dụ như bây giờ Phật tử pháp danh là Diệu Huệ hay cái gì đó, mình thấy một Phật tử của mình là Diệu Đạo làm bể cái đèn, thì lúc bấy giờ mình sẽ nói thầm trong tâm của mình, tổ pháp danh của mình, Diệu Huệ ơi. Đặc trường hợp nếu mà diệu huệ là để cái đẹp đó thì sao? Phải không? Lúc bấy giờ mình đổ tốt mình và mình đặt mình vào cái trường hợp mình đang làm bể, lúc bấy giờ mình sẽ không còn giận, mình sẽ không còn quá tháo, mình cũng không còn kiếm thế nữa. Lúc bấy giờ quý Phật tử chạy đến với cả người bạn của mình và nói rằng không sao đâu chị, bản thân của chúng ta còn vô đường muốn khi là cái đề này, không sao đâu, không sao đâu, mua cái đề khác thay vào là được rồi chị ạ. Đại bi có nghĩa là không chịu, đại bi có nghĩa là đồng cảm, đại bi có nghĩa là sợ thương với quý Phật tử. Mà đại bi có nghĩa là gì? Bố thí hồ nguyện. Bồ Tát Quan Âm có ba bố thí: là tài thí, là pháp thí, là vô minh thí. Cho nên mình đến mình soi dịu một người bạn đạo khác có tâm trạng lo sợ, mình soi dịu người ta, mình đồng cảm với người ta, sẽ chia nỗi lo sợ với người ta. Tức là quý Phật tử đang thể hiện trái tim đại quý bằng hạnh bố thí vô minh thí. Vô quý là mang đến sự vui không còn lo sợ nữa. Được không quý Phật tử? Tất cả những người có ngồi ở đạo tràng quan âm có mặt trong buổi sáng này hoặc là đang vắng mặt trong buổi sáng này, mãi mãi được Bồ Tát gia hộ, đại quý nhiệt cái toàn thể quý Phật tử, hay cầu nguyện cái toàn thân của quý Phật tử 84.000 lỗ chân thân của chúng ta phát ra 84.000 tia sáng đại quý. Tâm của chúng ta là tâm đại bi, yêu thương Phật đạo không? Trái tim của mình mở rộng cánh cửa đại bi để ôm ấp tất cả chúng sinh vào trong trái tim của mình và để tất cả chúng sinh được phổ yêu trong đó. Đừng bao giờ làm cái việc chúng sinh giật mình vì cái cơn giận của mình, phải không? Đại bi sẵn sàng đừng bao giờ làm cái chúng sinh giật mình vì cơn giận của mình. Từ bao giờ cho con chỉ có giật mình bay lên vì bước chân của mình. Từ bao giờ để cho con cá nó lặn xuống vì bóng dáng của mình. Đạo đàn cho chúng ta đi đến cái hồ nuôi cá, con cá nó lặn xuống không? Có không? Vậy là đại quy của mình không có mạnh rồi. Con chia ca đạo mà mình lỡ mình đứng giờ nó có bay lên không? Có phải không? Mình đã mất dấu chân đại quy của mình rồi. Đại quy tất cả chúng ta đánh mất nó từ vô lượng kiếp là quý Phật tử là chứ không phải mới đánh mất ở đi đâu. Từ vô lượng kiếp rồi, cái duy lực trong tâm của mình nó đổ thành cái sát lực rồi, phải không? Cho nên cái niệm sát của mình nhiều quá, lòng sân của mình nó cuồng cuộn quá, cho nên bàn tay của mình đầy sát niệm, đôi mắt của mình đầy sát niệm, toàn thân của mình đầy sát sát trong quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta vì chú đại bi mà còn sát tâm, còn sát nghiệp, còn sát kiến, thì đại bi tâm nó nằm ở chỗ nào bây giờ đây? Ngày xưa các tử sĩ đạt ta đi vào con đường sâu ngồi thiền định với tiền trảo mà chiêu thoát trên vai chương phủ áo, thu kề dưới gối tuyết thương hoa. Ngày ngồi thiền định mà con chim nó đậu trên vai con hương nó kề dưới gối. Còn bây giờ mấy chú Phật tử nam mà vào trong giường ngồi thì mà con chim nó đậu trên vai con hưu nó kề dưới gối là mấy con đó tới số rồi, phải không? Một con én không làm nên mùa xuân hơn con én mà thầy không làm được một chỉ. Con chim nào dám đậu đấy, phải không? Con chim nào mà dám đậu trên vai đấy, phải không? Chim hót trên vai xương phủ áo mà mình ở đây con chim đâu có dám đậu đâu. Mình bước tới là nó bay, mình bước tới là nó bay, bởi vì nó bắt gặp đôi mắt này từ vô lượng, phải không? Chính đôi mắt này nè, đôi mắt lực lửa này nè, từ vô lượng kiếp đã từng nhậu con rồi, cho nên bây giờ cái tầm bước tới là bắt gì, phải không? Bao hậu chuyện là thể như chi tuần, phải không? Và bây giờ có một cô Phật tử cầm cái nâu củi mặc áo tràng đi đến với bờ hồ thương cá tay tượng, vừa thoáng khó coi ý là mặc áo tràng tay cầm nâu củi mà con cá nó gặp lặng lẽ lắm quý Phật tử, phải không? Nó gặp mình là nó sợ rồi, nó lặn xuống xong rồi bắt đầu nó nổi lên, nó biết vui con cá lên rồi nó kéo xuống, nó nói kìa ơi ông ơi bà thấy rồi mà ông không sợ sao vẫn còn giỡn cái mặt hồ nữa. Cho nên bàn tay của mình đầy sát khí, cho nên mình đi đến đâu con cá nó phát hiện đến đó. nó phát hiện từ vô lượng kiếp, cái bàn tay của cô Phật tử này nè, vô lượng kiếp về trước đánh chảy tư liệu nó cắt tôi cắt kỳ cắt mang mổ bụng khóc ruột khóc tim nghe tư liệu nó trong đây đạo ràng của chúng ta biết Phật tử trước khi mình tu ta bảo ai đánh chảy tư liệu đâu đánh chảy mà còn dạy cho con dâu đánh được chứ không phải chứ. Bởi đâu thì má dạy của con thì con bật cá kiểu này thấy con cá nó xấu lắm hơn dạy nó cắt kỳ cắt hơn đọt hơn vậy đó. Đã điêu luyện rồi đã tự mình làm cái nghiệp pháp mà còn gió tha pháp phải không? Vậy thì mình trì chú đại bi thì làm sao đôi tay này có đại bi được? Mình trì chú đại bi làm sao một đôi tay này nó biến thành thiên thủ, làm sao đôi mắt này nó biến thành thiên nhãn được cái Phật tử? Thiên thủ không phải là một Bồ Tát một ngàn cánh tay đâu, mà chỉ có đôi tay của Bồ Tát. Nhưng mà đôi tay này mãi mãi thực hành đại bi một cách tròn đầy, không bao giờ, không bao giờ thiếu một chỗ nào hết. Phải không? Làm đại bi mà tròn đầy, làm đại bi mà không có bị non lỗ, không có bị méo mó, đó là hình ảnh của thiên thủ. Thiên thủ là cánh tay làm lợi cho mọi người, cánh tay này giật một bà lão qua đường, đó là thiên thủ thiên nhãn. Cánh tay này được một miếng cây bỏ vào trong lề thiên thủ thiên nhãn. Cánh tay này thả một con cá xuống sông, đó là thiên thủ thiên nhãn. Cánh tay này đã từng chăm chứng Phật, thiên thủ thiên nhãn. Cánh tay này đã từng chân nước, đã từng chinh qua cho Phật, thiên thủ thiên nhãn. Cánh tay này cầm một vượt gạo, cầm một gói mì cứu trợ cái đồng bào vùng lụt. Thấy là trên số tiền này tiền đại đủ người cho những đứa trẻ sức thôi. Thấy là cũng đồng tiền này mà mang lại trái tim cho những đứa trẻ mà bị bệnh tim bẩm sinh. Tất cả chúng ta đều thực hành thiên thủ cho những Phật tử. Nhưng mà thiên thủ đó phải có thiên nhãn đại bi, thiên thủ đó phải có đôi mắt yêu thương mới được. Cho nên trong lòng bàn tay của thiên thủ thì có con mắt yêu thương trong đó, có nghĩa là một cái hạnh nào đó đều phải có con mắt yêu thương. Mình cho một bà cụ một trứng gạo mà mình nạp nổ, mình cho một bà cụ trứng gạo mà mình thấy rằng mình là người đang cho, bà ấy là kẻ đang thọ hơn mình, bàn tay này không có con mắt đại bi. Phải không? Mình cho mà mình cứ kể lễ hoài, mình đi kể với bạn đạo của mình đó là thông tin cho họ thầy đủ tiền dùng qua cho tôi cái đập tháng 7 cuốn dường 3 đâu cả, cuốn dường vào tháng 7 năm rồi, tới tháng 7 năm nay 3 đâu gạo vẫn còn hoài. Tức là bàn tay này không phải là tiền cũ, bàn tay này không có con mắt của duyên giảm của những Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta hành giả của đại ngư cố gắng gìn giữ đại ngư của mình ở mọi nơi, ở mọi nơi, ở trong cuộc sống đời thường và trong đạo tràng thanh tịnh của chúng ta đều có đại ngư hết. Đại ngư nằm ở đâu? Chỉ áo tràn ra của những Phật tử hình ảnh của đại ngư, màu lam là trang phục của yêu thương, pháp màu lam vô rồi là chúng ta đang là sứ giả của yêu thương đó. Là sứ giả của yêu thương thì hãy cho mặt yêu thương khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ. Nhiều yêu thương khắp bỏ cây quan lá. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói trong kinh Địa Tạng rằng: ta đã từng nghiệm ra lúa mè, xe lao lá, núi bụi bậm xong rồi ao đặt. Chứ chẳng phải chỉ nghiệm ra không có yêu thương thôi đâu. Có nghĩa là nghiệm ra lúa mè, xe lao, tức là trong lúa mè, xe lao có đại bi trong đó. Nghĩa ra ao ngồi xong đặt, ao ngồi xong đặt có đại bi trong đó. Đại bi, đại bi luôn luôn lúc nào cũng nằm trong dạng đất này. Đại bi nằm trong cuộc đời. Tại sao cõi Tây Phương cảnh quan này có niệm Phật? Tại sao cõi Tây Phương chiếc cá ngư có niệm Phật? Tại sao con suối cõi Tây Phương có niệm Phật? Con chiếc ta đang tập giả ở cõi Tây Phương có nhận niệm Phật? Em linh kêu gió hổi quay qua, tiếng linh kêu qua, tiếng niệm Phật. Còn ở cổ của mình cũng là tình độ của Thích Ca, mà tại sao không có một tiếng, không có một lời nào cả? Quý Phật tử, mình tùy chú đại uy mà cái quan này có trả lời bằng Nam Mô Bát Ca Bát Nha Ba La Dạ Nha. Hoặc là mình tùy chú đại uy mà chiếc cá nó trả lời rằng Nam Mô Đại Bi Tâm Đại Đà Đa Ni. Lúc bấy giờ là mình đã sống trong đại uy của chủ trụ rồi. Mình sống trong đại bi của mênh mông rồi, quý Phật tử. Màu lam của màu của mình là màu mênh mông. Màu lam là màu mây trời tảng lãng, màu lam là màu tối đa chiều.
ở đây mặc màu lam vô, không phải chúng ta thấy là màu lam điều vô thường không đâu, mà chúng ta phải thấy rằng sự tự tại của mình. Bởi lẽ không có đám mây nào mà bị người đời xấu nó lại, không có cái đám xương nào mà có người ta giáp đập nó mạnh được. Cho nên người mặc áo lam phải để cái tâm của mình đừng nói buồn. Mặc áo lam vô rồi tâm của mình không bị giam giữ, mặc áo lam vô rồi tâm của mình không vướng chấp, mặc áo lam vô rồi bụng của mình không có giận người ta để có cái quần. Người nào mà mặc áo lam giận người ta mà còn để bụng chưa có màu lam đại vô, đạo tràng vừa qua không có giận ai để bụng không? Để bụng khách tiên thôi, có không? Cả mô Phật con không có giận nhau để khách tiên, mà con giận nhau con để khách lưu nguyên một năm. Con giận hồi năm ngoái và năm nay con nhìn thấy mặt của bà là con hỏng với đứa rồi. Tức là giận nhau mà còn thể hụt, tức là đánh mất đại nguyên, mà đánh mất đại nguyên là sống trong địa ngục. Bởi lẽ địa là dày sắc, hụt là cố sắc, địa là dày sắc, hụt là tối hụt, địa là dày sắc, hụt là thể hụt. Cho nên quý Phật tử chúng ta còn thể hụt là tóc đại nguyên của chúng ta mất, và chúng ta đang sống trong địa ngục đó. Cho nên thầy cầu nguyện cái đạo tràng của chúng ta mãi mãi đừng bao giờ để bước chân của mình vào trong địa ngục, mà hãy để bàn chân của mình đi vào trong thế giới của yêu thương, tức là sống trong cái trú xứ của đại thiên. Luôn luôn lúc nào cũng thế, đừng bao giờ để đại thiên nó biến mất trong tâm của mình, đừng bao giờ để cái đại thiên nó lặng lẽ ra đi. Đại thiên là gì? Là đất nước của nó. Chúng Phật tử thấy không, mình đang ngồi trên cái đời này, đây là hóa thân của kỳ địa Bồ Tát đó. Ngài kỳ địa Bồ Tát nói rằng là con thấy thân con một quý thành, chiếc cầu trăm nghĩa đón chúng sanh, cây thân con đó, hồn con đó, mạnh bước chân lên ở chúng sinh. Có nghĩa là tâm nguyện của Bồ Tát kỳ địa hóa nguyện là một cái nơi của quý Phật tử đứng, nằm, ngồi. Tất cả chúng ta đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi trên bình của Ngài kỳ địa Bồ Tát. Vậy thì đất có phải là đại yên tâm không? Đất là đại yên tâm bởi vì đất mãi mãi nâng đỡ bước chân của con người. Quý Phật tử, trước tất cả nước bọt xuống trong đất, đất không buồn. Quý Phật tử xịt dầu thô vào đất, đất cũng chẳng vui, bởi vì tâm của đất là tâm đại yên tâm vô phong thủy. Cho nên đại uy chính là đất, đại uy là gió. Để quý Phật tử, tất cả những cơn gió ở đây nó mang cho chúng ta sự mát mẻ. Nếu chúng ta sống trong đại uy, gió đại uy sẽ đến. Chúng ta sống bằng gió tha trong tâm của mình thì lũ lụt bão bùng trong số sẽ mang đến cho mình. Cái tâm của mình như thế nào thì đất nước gió lửa sẽ mang đến cho mình như thế đó. Tâm của mình đã nước niềm tin, đất sẽ đọc lên, đất sẽ nước ra. Phải không? Tâm của mình tràn đầy cái lửa trong thở thì núi sẽ phun lửa, rừng sẽ cháy tan quan. Cái tâm của mình gió tham nổi lên thì tất cả cuộc đời này gió đó trong tố bão nó mang đến giữa mình. Phải không quý Phật tử? Cho nên nếu mà tâm của mình tràn đầy cái lửa tham dục thì quý Phật tử ơi, chỉ sẽ nổi phóng thần, sau sẽ dâng lên cuồng vũ, nước sẽ tràn bờ, sẽ ngập đường, sẽ ngập nhà, biến bao nhiêu gia đình lên nóc nhà để ngồi chờ đợi tất cả những cái tấm lòng hoàn của chúng ta. Cho nên đất nước gió lửa trong tâm của mình mà chỉ còn mà nó thay đổi, đất nước gió lửa bên ngoài thay đổi, đất nước gió lửa trong tâm của mình là Bồ Tát đại uy, thế giới này sẽ bình yên liền với quý Phật tử. Nếu mà đất trong tâm của mình bình yên, đất trong tâm của mình là tâm địa, đất trong tâm của mình có Bồ Tát dòng xuất, có nghĩa là đất tâm này có cái niệm Bồ Tát hạnh thì mãi mãi cuộc đời này yêu thương nhau. Quý Phật tử có thôi phẩm thực địa dòng xuất thôi, từ đất mà dọn lên, có nghĩa là trong cái đất tâm niệm Bồ Tát được sanh ra. Chừng nào mà tâm của quý Phật tử là tâm Bồ Tát, là tâm đại ý, cuộc đời này sẽ là tự cười, cuộc đời này sẽ là bình yên. Tâm của mình mà đạo được quá, tâm của mình mà nó cứ niềm tin của mình nó không được nguyên vẹn, đồng hiến thảo của mình nó không được giữ vững, rồi cái tâm hiến thảo của mình nứt ra, rồi cái niềm tin của mình nó buồn buồn lên, làm cho cái cuộc đời của mình là đất tự nhiên nó sụp xuống, nó nứt ra, nó chôn vùi tất cả chúng ta trong đó. Cho nên đạo là đại nguyên tâm, tức là đạo tràng trong tâm của mình. Thầy mong rằng toàn thể đạo tràng của chúng ta, tâm địa của mình phải bình ổn, tâm quả của mình phải bình yên, tâm thủy của mình phải bình ổn, và tâm gió của mình cũng phải bình yên luôn. Tất cả những cái tâm đất nước gió lửa trong lòng mình phải bình yên và bình ổn. Lúc bấy giờ cuộc sống của mình sẽ bình yên. Mình đến với mọi người cũng bình yên, mọi người đến với mình cũng bình yên. Sự may mắn trong cuộc đời sẽ đến với mình. Tất cả những cái gì mà gọi là nụ cười, tất cả những cái gì mà gọi là vui vẻ, nó sẽ theo chân của mình đi vào nhà mình, đi vào cuộc đời mình, đi vào trong tất cả trong cuộc sống của mình. Còn nếu mà quý Phật tử tìm chú đại bi mà tâm của mình đánh mất đại bi hoài, mình dùng cái chữ đại bi mà mình đọc đi đọc lại hoài đó, đọc đi đọc lại là đọc đại bi, phải không? Đọc 108 lần đọc đại bi. Còn tì đại bi là giữ cái đọc đại bi mãi mãi, đọc đại bi để nó sinh ra đại bi, có nghĩa là nấu gạo để sinh ra cơm, chứ không phải nấu gạo rồi hút gạo mà đúng không quý Phật tử? Mình tì cái chú đại bi nhưng mà sinh ra cái lực đại bi. Mình tì 108 tiếng đại bi mà nó sinh ra con mắt đại bi, lỗ tai đại bi, lỗ mũi đại bi, miệng đại bi, thân thể đại bi, bàn chân đại bi, toàn thân 84.000 lỗ chân lông đều có ánh sáng của đại bi. Có nghĩa là nấu cơm, nấu gạo thành cơm. Mình tì đại bi để thành đại bi lực trong cuộc sống của mình. Đạo tràng của chúng ta có thể phát nguyện trước Phật không? Đến từ thiên thủ thiên nhãn bạch đạo. Quý Phật tử quỳ xuống đọc pháp danh của mình, bố Phật, kính bạch Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn, con pháp danh gì đó con đã quy y Phật pháp tăng rồi. Kể từ ngày hôm nay con xin phát nguyện với Bồ Tát đại bi rằng, đôi tay này của con sẽ là ngàn cánh tay của ngài, đôi mắt này của con sẽ là ngàn đôi mắt của ngài, ngàn cánh tay là con trải yêu thương, ngàn đôi mắt là ánh sáng của yêu thương. Vô Phật bạch Bồ Tát yêu thương, con xin phát nguyện đem nguồn sáng yêu thương này, trao trả yêu thương này và giữ mãi yêu thương này trong tâm của con. Dạ không, được như vậy không? Dạ không. Tu đại bi là lỗ tai yếu quá, mình tu đại bi là mạnh mẽ lên, phải không? Đại bi mình tùy như vậy đó, mình cứ cầu mong cho đại bi có sự màu nhiệm màu, dám phát nguyện với Bồ Tát đại bi không, mình lỗ tai nó cũng yếu nữa, thấy không? Lỗ tai mình lỗ tai có nghĩa là mình thể hiện con đồng ý cả thân và tâm của con đồng ý đem tâm của con phát nguyện, đem thân của con phát nguyện. Vô Phật, thưa Bồ Tát, con đem lục căn thanh tịnh của con phát nguyện để trở thành lục căn của đại bi tâm. Con hứa với ngài là buổi buồn không còn vương cho đôi mắt của Bồ Tát đại bi nữa. Mình hứa như vậy thì mình mới mạnh mẽ được. Khi trên con đường đại bi hỏi giáp gặp đức đại bi không? Thế linh sinh, đủ tai yếu xìu để thì làm sao đây? Thầy gia cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm gia hộ đạo tràng của chúng ta không mạnh như là thầy trụ trì chứ đó, thấy không? Thầy trụ trì đắng trắng cây dưới rau không, mà thầy trụ trì lật đò đi với một thứ thứ ghê không? Đi đường Bắc Chí Nam chỗ nào cũng đi hết một ngày 3-4 đạo tràng, 3-4 thời đại đi mà vẫn tươi tỉnh như thường, phải mạnh mẽ từ trong tâm của mình phát ra. Vỗ tay chưa mạnh đâu, cười cũng chưa hoài đâu, phải không? Cho mình đi vô trong lớp mình học mình ráp giờ, nhưng mà đâu phải ra cuộc đời rồi cứ trách giận hoài. Còn chẳng lẽ là quý Phật tử cứ ra cuộc đời mình cứ gặp chỗ nào mình cứ trách giận hoài sao? Học chữ bắt đầu là đánh giận, nhưng mà đi vào cuộc đời rồi phải áp dụng cái học của mình trong cuộc sống, phải không? Quý Phật tử đi vào trong trường này, cái trường Quan Âm này, quý Phật tử ráp phần hai chữ đạo đức và đại minh. Không phải là đi ra được rồi cái bảo đạo đức là gì, cái đánh giật chữ đạo chữ đức, hỏi đại bi là gì, cái đánh giật chữ đại bi, đánh giật ngoài nó có được. Người ta hỏi đại bi là gì, cái nam mô hắc ra, hỏi đại bi là gì, nam mô hắc ra, hoài thì làm sao, phải lắm chưa chứ. cho nên không phải đến giờ đại bi mà vào trong đây mình trì chú đại bi rồi áp dụng đại bi trong cuộc sống, như vậy mới gọi là hành giả của đại bi. Như vậy mới thấy cuộc sống của đại bi, mới thấy đại bi mới có hồn và mới thấy được hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Thưa quý Phật tử, cho nên hôm nay là cái nhân duyên đầu tiên mà thầy đến đây gặp gỡ trao đổi với quý Phật tử đại bi. Ở trên đây ngồi nhìn xuống mới thấy được là đạo tràng đại bi. Nếu mà quý Phật tử ngồi ngủ hết thì đâu phải đạo tràng đại bi. Đạo tràng đại bi là đạo tràng mà hòa thượng Bùi Diệu hay nói đó, nhìn cái mặt mà thấy tươi mà cười hoài là biết tu đại bi đúng đường đó. Còn nói mà tu đại bi mà tu thấy cứ trù ngủ hoài là biết đại bi đạo tràng rồi. Thầy hồi sáng tới giờ ngồi nhìn xuống thấy cười là biết thầy tụi gì có ánh sáng ngon lắm. Đến đây là do tôi mà thầy tụi gì con cho ánh sáng là quý Phật tử ơi, tôi không có nổi. Cô Phật bạch thầy ơi, cô cũng có căn tu hành, cô có bạn, cô tự có việc lừa đạo tôi cho thầy đối làm sao cô trì đại quý 108 quý nổi. Cho con ăn tu mình lo con tiền đủ 108 mà để làm cho con mình là không tiền. Thế nên đạo là chúng ta cố gắng các bài tập làm sao thầy chủ trì cho ăn mình cũng tiền 108 quý, mà nhờ thầy chủ trì quên cho ăn vô còn con cũng cố hết sức mình tiền 108 quý luôn. Phải không? Con tiền con hiểu trên cánh chỉ của thầy chủ trì vừa bụng con. Mình nói được thành giả đại quý, đạo tràng đại quý mà chưa có sự hy sinh và phụng sự, tức là chưa có dấu chân của đại quý. Cho nên thầy cầu nguyện và sức chúc toàn của đạo tràng của chúng ta, biết là thầy chủ trì và tăng chúng luôn luôn lúc nào cũng luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, và luôn luôn lúc nào cũng yêu thương và tha thứ, và mãi mãi sống trong bàn tay viên thủ chi nhẹ của Bồ Tát đại quý. Thân ái kính chào Phật.
Nên bàn tay con dậy dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào hồi qua đêm nay vầng trăng nào tha thức đêm khô, rời tháng năm nhăn nhòa vai sầu, vì thời gian dài đắng chiều con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con. Từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng hay vội, sông trên đời những vết nhăn đã in.